Lời Chúa thứ hai sau Chúa Nhật thứ bảy thường niên, ngày 20 tháng 2 năm 2023. Lời Chúa thứ hai sau Chúa Nhật thứ bảy thường niên, ngày 20 tháng 2 năm 2023. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta bước vào tuần lễ mới. Xin chúc anh chị em và các bạn tuần lễ mới vui tươi, bình an và tràn đầy ân sủng lòng Chúa thương xót. Chúng ta dâng lên Chúa tuần lễ mới, công ăn việc làm, sức khỏe, mọi dự án của cá nhân, của gia đình và cộng đoàn. Xin Chúa chúc lành, đặt tất cả vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ hai sau Chúa Nhật thứ bảy thường niên. Bài đọc 1 trong sách Huấn Ca chương 1 câu 1 đến câu 10. Khởi đầu sách Huấn Ca: tất cả sự khôn ngoan đều phát xuất từ Đức Chúa, và khôn ngoan vẫn ở với người đến muôn đời. Cát biển, giọt mưa và tháng ngày của vĩnh cửu, ai đếm được cho hết. Trời cao, đất rộng, vực sâu và sự khôn ngoan, ai dò cho thấu. Khôn ngoan đã được tác thành trước vạn vật, sự hiểu biết anh minh đã có tự muôn đời. Gốc rễ của khôn ngoan đã được mặc khải cho ai? Và những công trình kỳ diệu của khôn ngoan ai nào biết rõ? Chỉ có một đấng khôn ngoan rất đáng sợ ngự trên ngai của người, đó chính là Đức Chúa. Người đã tạo dựng, đã thấy, đã đếm và làm cho khôn ngoan nổi bật trên mọi công trình, nơi mọi phàm nhân. Theo lòng quảng đại của người, và người đã rộng ban khôn ngoan cho những ai yêu mến người. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh chị em lặp lại câu đáp: Chúa là vua hiền trí, Chúa mặc oai phong tựa cấm bào. Chúa là vua hiền trí, Chúa mặc oai phong tựa cấm bào. Người lấy dũng lực làm cân đai, Chúa thiết lập địa cầu không lay chuyển. Ngai vàng Chúa kiên cố tự ngàn xưa, Ngài hiện hữu tự muôn ngàn đời. Lạy Chúa, thanh trí Ngài thật là bền vững, nơi đền vàng rực lên toàn thanh thiện, triền miên qua mọi thời. Hallelujah, hallelujah. Đấng cứu độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã tiêu diệt thần chết và đã dùng tin mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Marco chương 9 câu 14 đến câu 29. Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu và ba môn đệ là Phêrô, Giacôbê và Gioan trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông và các kinh sư tranh luận với các ông. Thấy Đức Giêsu, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc. Họ chạy lại chào người. Người hỏi các môn đệ: anh em tranh luận gì với họ thế? Một người trong đám đông trả lời: thưa thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng thầy, cháu bị quỷ câm ám. Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là cháu vật xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi. Người đáp: ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin, tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ? Còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho tôi. Người ta đem nó lại cho người. Vừa thấy người, quỷ liền lay nó thật mạnh. Nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép. Người hỏi cha nó: cháu bị như thế từ bao lâu rồi? Ông ấy đáp: thưa, từ thuở bé. Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu thầy có thể làm được gì thì xin trạch lòng thương mà cứu giúp chúng tôi. Đức Giêsu nói với ông ta: sao lại nói nếu thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin. Lập tức cha đứa bé kêu lên: tôi tin, nhưng xin thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi. Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giêsu quát mắng tên quỷ: thần câm điếc kia, ta truyền cho ngươi ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa. Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói nó chết rồi. Nhưng Đức Giêsu cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy và nó đứng lên. Khi người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng người: tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? Người đáp: giống quỷ ấy chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta một niềm xác tín để không lung lay trước những sự khôn ngoan của thế gian, những lý lẽ của thế gian, những lý sự của thế gian làm cho chúng ta đôi khi bị chao đảo. Có nhiều người niềm tin không vững là vì thiếu sự học hỏi, thiếu sự hiểu biết. Đức tin Chúa ban, nhưng mỗi ngày mình phải học hỏi để hiểu biết. Mỗi ngày mình phải học hỏi để thêm yêu mến, học hỏi để hiểu biết, học hỏi để yêu mến và học hỏi để gia tăng lòng tin. Tôi ví dụ, bây giờ anh chị em biết tôi, mà càng biết nhiều hơn, biết rõ hơn thì anh chị em càng vững tin hơn. Tao biết ông đó mà, mày cứ tin đi, tao bảo đảm cho mày đó, ông đó thế này, ông đó thế kia, vân vân. Ông ấy nói vậy nhưng mà tao đâu biết ông là ai đâu mà tao tin. Thế không ạ? Mình không biết sao tin được. Và thứ hai nữa, khi mình biết rồi, mình cũng chưa tin nổi. Nhưng mà thực sự mày tin ông ấy đi. Tại sao vậy? Tại vì ông ấy rất thương mày. Mày không biết chứ, ông ấy thương mày lắm. Vậy hả? Vì nếu mà người ta biết mình, người ta hiểu mình và người ta yêu mình thì mình càng tin người ấy hơn. Có đúng thế không? Đúng thế không ạ? Tôi với các bạn mới gặp nhau, chưa hiểu nhau, đã tin được chưa? Chưa. Làm mới làm ăn thì tôi mới biết anh mà bây giờ lấy gì để mà tin anh, để mà ký hợp đồng này, hợp đồng nọ, hợp đồng kia. Tôi bảo đảm cho. Sao anh dám đứng bảo đảm? Vì tôi biết ông đó, tôi biết từ nhỏ, còn ghê vậy. Tôi biết nó từ gia đình, nó từ anh em, chị em nó, tôi biết hết. À vậy thì được. không chơi được đâu. Sao vậy? Tôi biết nó tính tình nó kỳ lắm, đó không có thật đâu. Nó xã giao lắm, nó sợi lời lắm. Thôi, chơi vậy thôi chứ đừng có làm ăn gì nha, tôi nói trước á. Có nhiều người tôi cũng đã nói rồi mà không tin, cuối cùng bị bể, cuối cùng bị lỗ, cuối cùng bị thua. Đến khóc lóc bảo cha ơi thế này thế kia. Mà tôi đã nói rồi mà, có người đó không tin được đâu. Mà nó không làm ăn được đâu. Nó nói giỏi lắm, nói hay lắm, nói miệng lắm mà chỉ có nói thôi. Không tin được. Thì thưa anh chị em và các bạn, mình càng phải học hỏi, hiểu biết nhiều bao nhiêu thì lòng tin của mình được tăng trưởng hơn bấy nhiêu. Và một điểm nữa là mình càng gần gũi, càng tiếp xúc nhiều bao nhiêu thì càng yêu mến nhiều bấy nhiêu, phải không? Tôi biết các bạn, lúc đầu chúng ta mới biết nhau, chưa biết, chưa tin, chưa yêu, chưa mến. Mình tìm hiểu nhau, hỏi han, nói chuyện, càng ngày càng hiểu biết hơn. Và gặp gỡ nhiều, gia tăng lòng mến hơn. Ta mới nói là xa mặt thì cách lòng. Xa mặt cách lòng. Lâu lắm rồi không gặp, thôi gặp nhau chào hỏi mấy câu rồi bây giờ biết nói gì nữa giờ. Lâu quá rồi không gặp. Cho nên đứng với Chúa cũng vậy thôi. Đối với Chúa cũng vậy. Các bạn muốn gia tăng lòng tin, muốn gia tăng lòng tín thác mà các bạn vẫn nói lập đi lập lại là lạy Chúa Giêsu.
Con tín thác vào Chúa.
Con tín thác vào Chúa mà các bạn không lần chuỗi lòng thương xót Chúa, mà các bạn không đến cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, các bạn không học hỏi hiểu biết về lòng thương xót Chúa, lấy gì tin, lấy gì yêu, lấy gì tín thác, phải không? Có nhiều người nói lòng thương xót Chúa mà cha nói mãi không hết, bao giờ cạn, bao giờ cho cạn được, bao giờ cho hết được. Vì mình càng yêu mến và mình thì càng khám phá ra người yêu của mình có nhiều cái điểm hay, phải không? Mình càng tin tưởng, mình càng khám phá nhiều cái điểm hay nơi người đó, và càng khám phá điểm hay thì càng thêm tin tưởng, và càng thấy những điều tốt nơi người ấy thì mình càng thêm yêu mến. Và cứ như vậy học hỏi để hiểu biết, để tin tưởng, để yêu mến, cứ như thế, cứ như thế. Cho nên đừng bao giờ cho rằng tôi biết Chúa đủ rồi. Cũng đừng bao giờ nói rằng giáo lý kinh thánh của tôi vậy xài được rồi. Cũng đừng bao giờ bảo lòng thương xót Chúa tôi nắm rồi. Có đâu. Có đâu. Chúa là đấng vô cùng. Chúa là đấng hằng hữu. Chúa là đấng vô biên. Mình là loài thụ tạo. Tất cả đều rất giới hạn. Sự hiểu biết của mình, lòng tin của mình, lòng mến của mình, như cha đứa bé ngày hôm nay nói, tôi tin nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi. Tôi tin nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi. Phêrô cũng đã xin với Chúa rằng, xin Chúa gia tăng lòng tin cho con. Nếu con có đức tin bằng hạt cải thôi, con cũng có thể biến ra lệnh cho núi từ trên mà đi xuống biển, hoặc là cho cây từ chỗ này đi chuyển sang chỗ khác. Thưa Thầy, con tin nhưng xin Thầy gia tăng lòng tin cho chúng con. Vậy thì mỗi ngày mình đến mình cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, lập đi lập lại lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, cũng có nghĩa là mình nói với Chúa, xin Chúa gia tăng lòng tin cho con. Ông ấy thấy lòng tin của mình yếu kém khi mà Chúa Giêsu nói với ông ấy, và trong cuộc đối thoại ông ấy nói rằng là nhiều khi Đức Giêsu hỏi cháu bị như thế từ bao lâu rồi, ông ấy đáp thưa từ thuở bé, nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết, nhưng nếu Thầy có thể làm được gì thì xin chạy lòng thương mà cứu giúp chúng tôi. Nếu Thầy có thể làm được gì? Một lời cầu nguyện, một lời cầu xin với Chúa mà tự giới hạn Chúa lại, tự giới hạn lòng tin của mình lại. Không biết làm được hay không thôi. Nếu có thể làm được thì xin chạy lòng thương mà cứu giúp. Nói chứ chạy lòng thương mà cứu giúp thì được. nhưng mà lại kêu Ngài đến đấng mà mình lại tự giới hạn đấng ấy trong chuyện là nếu Ngài có thể, có nghĩa là 50-50, phải không? Phải không? Không chắc là Chúa có làm được hay không, mà nếu có thể mà. Thôi anh ạ, nếu có thể được thì anh vô anh nấu giùm tôi miếng cơm, nãy giờ giảng đói quá rồi. Cha nói sao nếu có thể, con là đầu bếp mà cha nói nếu có thể là thế nào? Nấu anh nhà hàng năm sau mà vô đi nghe giảng, mà vì cha bảo là nếu có thể mới nấu cơm được, cha coi thường con quá. Vì đối với một Thiên Chúa mà trong bài đọc 1 ta thấy tất cả sự khôn ngoan đều phát xuất từ Thiên Chúa và khôn ngoan vẫn ở với người đến muôn đời. Cát biển giọt mưa và tháng ngày của vĩnh cửu, ai đếm cho được hết? Bạn đếm được có bao nhiêu giọt mưa không? Đếm được bao nhiêu hạt cát trong sa mạc không? Đếm được bao nhiêu giọt nước ở biển khơi không? Ai đếm được? Trời cao, đất rộng, vực sâu và sự khôn ngoan, ai dò cho thấu được? Vậy mà bảo là nếu có thể à? Một Thiên Chúa như thế mà bảo là nếu có thể à? Khôn ngoan đã được tác thành trước vạn vật, sự hiểu biết anh minh có tự muôn đời, gốc rễ của khôn ngoan đã được mặc khải cho ai? Và những công trình kỳ diệu của khôn ngoan ai nào biết rõ? Chỉ có một đấng khôn ngoan rất đáng sợ ngự trên ngai của người đó, chính là Đức Chúa. Ngài đã tạo dựng, đã thấy, đã đếm và làm cho khôn ngoan nổi bật trên mọi công trình, nơi mọi phàm nhân. Chúa ban cho ai? Theo lòng quảng đại của người, người rộng ban khôn ngoan cho những ai yêu mến người. Sự khôn ngoan, sự hiểu biết mà ta có được bởi Thiên Chúa ban cho ta, mà Thiên Chúa ban cho những ai tin vào Ngài, cho những ai yêu mến Ngài. Và để cho mình thêm lòng tin, thêm lòng yêu mến thì cần phải học hỏi để hiểu biết. Vì thế mà chặng đường học hỏi của anh em chúng ta về lòng thương xót Chúa là vô tận vô biên. Không ai có thể vỗ ngực xưng tên nói rằng tôi hiểu biết về Thiên Chúa, tôi biết về lòng thương xót Chúa rồi. Chưa đâu. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng cho dù con có cả tất cả sách trên thế gian này cũng không viết cho hết về sự, về lòng thương xót của ta. Lòng thương xót là điều mà mỗi người cảm nhận được một cách khác nhau. Cũng như tình yêu, làm sao định nghĩa được tình yêu? Nó chiếm hồn ta một buổi chiều. Biết làm sao định nghĩa được tình yêu? Thơ, văn, ca, nhạc, kịch, ảnh, phim vô biên vô tận mà vẫn không nói cho hết. Đề tài xưa như trái đất mà vẫn luôn luôn mới như ánh mặt trời mới mọc, đó là tình yêu. Vậy thì thưa anh chị em và các bạn, lòng thương xót Chúa cũng thế. Mỗi người hãy dành những thời giờ mà nghe giảng về lòng thương xót Chúa đi, mà nghe những tất cả những đề tài này. Anh chị em thấy không? Trước mặt anh chị em là 7 cái máy về lòng thương xót Chúa đấy. Lòng thương xót Chúa với bệnh nhân, rồi bài giảng lòng thương xót Chúa, rồi thơ tình lòng thương xót Chúa, rồi nhật ký lòng thương xót Chúa, rồi chuyện các thánh trong lòng thương xót, rồi radio hiệp hành trong lòng thương xót, rồi radio chuyện xưa trong lòng thương xót. Những chuyện xưa tích cũ mà có lòng thương xót trong đó mà. Hiệp hành với lòng thương xót mà. Chuyện các thánh mà chuyện các thánh sống với lòng thương xót mà. Cho nên khi mình khao khát học hỏi hiểu biết về lòng thương xót Chúa thì mình sẽ thấy rằng là lòng thương xót Chúa trong mọi lãnh vực. Đâu cũng thấy lòng thương xót của Chúa. Ngồi mà đếm cát biển, sao trời, giọt mưa hay là hạt cát trong sa mạc, giọt nước trong biển khơi đếm nổi hay không? Đấy, con người mình đếm được chuyện đó không? Vậy thì mình không đếm nổi, mình mới thấy rằng sự vô biên bao la của Thiên Chúa và cái sự khôn ngoan, sự hiểu biết của mình chỉ là một hạt cát thôi. và Chúa rộng ban khôn ngoan cho những ai yêu mến Người theo lòng quảng đại của Người. Người đã tạo dựng, đã thấy, đã đếm và làm cho khôn ngoan nổi bật trên mọi công trình, nơi mọi phàm nhân, và lòng quảng đại của Ngài, lòng thương xót của Ngài ban sự khôn ngoan, sự hiểu biết ấy cho những ai yêu mến Người. Và khi mình có lòng yêu mến Chúa, khi có lòng tín thác vào Chúa, thì ta sẽ không còn nói như là người chủ của em bé bị quỷ ám hôm nay, đó là: lạy thưa Thầy, nếu có thể xin Thầy trách lòng thương, cứu giúp chúng tôi với. Mà lời cầu nguyện của chúng ta đúng ra là phải là nếu, không phải là nếu Chúa có thể, mà nếu Chúa muốn, nếu đẹp lòng Chúa, thì xin Chúa ban cho con ơn này, xin Chúa cất đi bệnh tật này, xin Chúa giải gỡ những khó khăn này, nếu đẹp lòng Chúa. Tức là mình hoàn toàn lệ thuộc, tùy thuộc, phó thác, tín thác tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót Chúa khi mình cầu nguyện như vậy. Chứ không phải là nếu Chúa có thể. Chúa nói ngay, sao lại nói có thể? Vì mọi sự đều có thể đối với người có lòng tin. Trong kinh Magnificat, Đức Mẹ tung hô Chúa là đấng đầy quyền năng, và trong lời đối thoại, trong phần truyền tin, đối với Chúa mọi sự đều có thể. Chuyện đã xảy ra như thế nào? Đối với Chúa mọi sự đều có thể. Thế Thần khẳng định với Đức Mẹ như vậy, và Đức Mẹ tin điều đó, và Mẹ là người có phúc. Đức Mẹ tin rằng đối với Chúa mọi sự đều có thể, và Mẹ là người có phúc. Vậy thì mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, nếu mình đặt tất cả niềm tin thác vào Chúa, lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, thì ta cũng được như Đức Mẹ, mình là người có phúc. Vậy thì các bạn muốn là người có phúc hay là người vô phúc?
Có
phúc. Có phúc thì chỉ điều duy nhất là tin tưởng, tín thác, yêu mến Thiên Chúa. Mà tin tưởng, tín thác, yêu mến Thiên Chúa có mất gì không? Không. Bây giờ bạn có đứa bé, đứa con của bạn đau, bạn đến bạn cầu khấn lòng thương xót Chúa, xin Chúa chữa lành cho đứa bé đó. Bạn có mất gì không? Mất gì không? Có anh bạn vừa nói, thì cha ra cầu nguyện cho con, đôi chân của con, bác sĩ nói nó bị gì đó, thoái hóa gì đó, đầu gối đó. Hôm rồi đi lên cầu thang không nổi, vịn mãi mới lên được, lúc đi xuống rồi lết lết mới đi xuống được. Đi khám rồi, hai ông bác sĩ, một bác sĩ vô, ông ấy gõ đầu gối cóc cóc hai cái, cóc cóc hai cái, ông phán một câu: thoái hóa khớp gối, lấy 400 ngàn. Ông bé kia nó bảo: vậy ông gõ 5 cái chắc ông lấy 500 ngàn thôi. Thưa anh chị em, nếu có gõ thôi đến mấy trăm ngàn. Còn mình đến với Chúa có mất đồng nào không? Không. Mà tại sao mình không đến nhỉ? Mà tại sao người ta đến mình lại chê lại trách nhỉ? Lúc nào cũng xin, lúc nào cũng khấn, cũng cầu. Thì có bệnh thì vái tứ phương chứ. Đâu bệnh mà chạy đến với Chúa xin thì có gì là sai? Phải không ạ? Nhưng mà khi mình đến mình xin có mất gì không? Không mất. Mình tin Chúa, mình yêu Chúa, đẹp lòng Chúa thì Chúa chữa lành cho con của con. Nếu không thì xin cho con cũng vui lòng đón nhận như thánh ý Chúa. Khi mình cầu nguyện xong mình đi về mình được bình an. Con mình có khỏi hay không khỏi, điều quan trọng nhất là chính mình được ơn là ơn bình an, ơn tín thác đã. Vậy mà bảo là sai à? Vậy mà bảo là mê tín à? Vậy mà bảo là cuồng tín à? Tôi cầu nguyện với tất cả niềm tín thác, với tất cả sự hiểu biết. Tôi tin tưởng, tôi phó thác, chứ không phải là tôi mê tín hay là tôi cuồng tín khác. Tôi xác tín vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Vì Chúa đã nói rằng là đối với những kẻ tin mọi sự đều có thể. Mà tôi tin thác vào Chúa, tôi công nguyện với Chúa để tôi được Chúa ban ơn chữa lành, sai ở chỗ nào? Còn nếu mà tôi nói rằng là lạy Chúa, nếu Chúa có thể thì Chúa chữa lành cho tôi, đó mới là điều sai. Vì mình giới hạn quyền năng lòng thương xót Chúa vào trong lĩnh vực là có thể. Trong khi đối với Chúa mọi sự đều có thể. Và hôm nay Chúa lại nói một cách mạnh hơn nữa. Đấy là đối với những người có lòng tin thì mọi sự đều có thể. Lòng tin chuyển núi dời non. Đối với người có lòng tin. Tin không? Mà muốn tin, muốn có sức mạnh ấy, các tông đồ đã không làm được cái việc là trừ quỷ. À, thầy ơi, các tông đồ, các môn đệ thầy không làm được chuyện này. Giờ thầy tính sao đây thầy? Chúa Giêsu thở dài và nói: ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin. Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin. Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ? Tôi còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ? Ngày hôm nay Chúa cũng buồn lắm. Chúa cũng buồn lắm vì người ta vẫn cứ không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Người ta dè biểu, người ta chê bai, người ta trách móc, người ta nói thế này, nói xin, nói sỏ. Vì người ta không tin vào lòng thương xót Chúa, không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Ôi thế hệ cứng lòng tin, ta còn phải ở với các ngươi đến bao giờ? Ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ? Khi mình không tin vào Chúa, thưa anh chị em, mình đã thiệt thòi vì mình không được cái gì cả. Vì mọi sự đều có thể với người có lòng tin. Còn nếu mình không tin thì chả có cái gì có thể cả, chẳng được cái gì cả. Không những vậy mà còn làm cho Chúa đau lòng khi Chúa nói ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ, chịu đựng sự cứng tin, cứng lòng của các ngươi cho đến bao giờ, làm thế nào để mà các ngươi mới tin đây? Vì thế mà Chúa mới nói với thánh nữ Faustina là đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người, để họ tin, để họ được cứu. Vậy thôi. Mà không tin, Chúa đau lòng lắm. Ta còn phải chịu đựng đến bao giờ? Chịu đựng sự cứng tin đấy đến bao giờ? Anh à, cho tới bây giờ anh vẫn không tin em nữa. Em phải chịu đựng sự cứng tin của anh đến bao giờ nữa? Em làm gì anh cũng không tin. Em nói gì anh cũng không tin. Bây giờ em biết làm thế nào để anh tin đây? Có những cặp vợ chồng, những người vợ nói như thế đấy. Hoặc người lại có những người chồng nói: sao em vẫn cứ nghi ngờ anh như thế? Đồng ý là ngày xưa anh có thể bê bối, có thể thế này thế kia, nhưng bây giờ anh đã là con hoang đàng quay trở về rồi. Mà sao cứ lôi cái quá khứ đó của anh ra để mà không tin anh? Thánh nhân nào mà chẳng có quá khứ? Tội nhân nào mà không có tương lai? Thánh nhân còn có những quá khứ hoang đàng, tội lỗi, đủ mọi thứ nữa mà. Còn anh cũng như thế thôi. Mà tại sao em vẫn không tin? Mà cứ mỗi lần có chuyện gì lại lôi chuyện cũ của anh ra để mà nhắc, rồi để mà đây nghiến, rồi thế này thế kia. Làm thế nào đây? Nếu mà có thể được, anh móc trái tim của anh ra cho em tin, anh cũng có thể làm. Hay là muốn anh chết trước mặt em và em mới tin? Chúa của chúng ta cũng vậy đấy. Hơn thế nữa, đã chết rồi, đổ máu và nước từ trái tim ra rồi, đã sống lại rồi, đã làm biết bao nhiêu điểm thiêng diệu lạ, mà họ vẫn cứ không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa là sao? Các tông đồ không có đủ lòng tin mạnh để mà xua trừ ma quỷ. Tại sao chúng con lại không trừ nổi tên quỷ ấy? Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi. Cầu nguyện để có lòng tin vững mạnh, cầu nguyện để có niềm xác tín và quyền năng lòng thương xót Chúa, cầu nguyện để có thể nói được với tất cả mọi người rằng là đối với người tin mọi sự đều có thể. Mời anh chị em mở kinh Nguyện Lòng Thương Xót Chúa trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng.
Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng, là Cha và Con và Thánh Thần, ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em luôn được bình an.
Tạ ơn Chúa.
Đấng là nguồn an vui, Đấng ban phúc cho đời, con tìm đến nương thân, lòng tin thắng vào Cha. Dù tội lỗi của con trông chân lại nhiều lỗi lầm và sai phạm, nhưng con vẫn tin thắng vào lòng thương xót của Cha, vì Cha là niềm hạnh phúc.
Lòng tin khát vào Chúa không bao giờ tan úa, lòng tin khát vào Ngài mãi mãi không bao giờ nhạt phai, lòng tin khát vào Chúa không bao giờ tan úa, lòng tin khát vào Ngài mãi mãi được hân phúc lâu dài.
Lạy Cha, Đấng là nguồn cứu độ, Trường sinh nhân từ, xin đừng bỏ rơi con khi con đến tìm Cha, lòng một lòng quyết tâm đổi mới, sửa lại những gì mình lỗi lầm.